Việt Vương ở đây là Việt Vương Câu Tiễn. Thanh bảo kiếm của ông dài 55,75 cm, rộng 4,6 cm, được ông sử dụng để đánh nước Nô, buộc Nô Vương là phù sai phải tự tử. Ngoài ý nghĩa quan trọng về lịch sử, kiếm Câu Tiễn còn nổi tiếng vì độ sắc bén và sáng bóng dù đã có 2.000 năm tuổi. Cổ vật này được xác định niên đại vào thời cuối Xuân Thu, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Bắc, Trung Quốc. Tôn Kim Nguyên bị tôi nói cho cứng họng, chỉ còn biết lầu đầu rằng khó khăn lắm mới mua được con dao này từ một người Tây Tạng, hiếm có vô cùng, sau đó hòn vừa nói vừa lắc đầu không ngớt. Biết rằng hai gã binh sĩ kia sẽ không qua đây nên lá gan của chúng tôi cũng lớn hơn nhiều, ung dung đi tới bên cạnh hàng rào sắt. Sau đó, ba người chúng tôi cùng ngồi xổm xuống, Tôn Kim Nguyên dùng con dao Tây Tạng bắt đầu lọ mọ làm việc. Con dao Tây Tạng đó quả nhiên sắc bén vô song, lớp kết dính giữa những viên gạch xanh mới bị con dao rạch qua một đường đã hoàn toàn mất tác dụng. Sau khi rạch xong, Tôn Kim Nguyên lập tức rút con dao đó về, nhìn kỹ xem lưỡi dao có bị mẻ chỗ nào không, rồi mới khẽ gật đầu với hai chúng tôi, tỏ ý bảo chúng tôi có thể cắm hai con dao găm quân dụng kia xuống được rồi. Tôi và Vương Tiên Dao cùng gật đầu một cái, sau đó đồng thời cắm hai con dao găm vào khe hở giữa hai viên gạch xanh, có điều mỗi chúng tôi phụ trách một bên. Dao găm quân dụng tuy không được sắc như con dao Tây Tạng nhưng cũng là thứ dù có tiền cũng không mua nổi trên thị trường, phải tới chợ đen bỏ giá cao mới có thể mua được, chất lượng tất nhiên khỏi phải bàn cái. Chúng tôi chỉ hơi dùng sức, con dao găm quân dụng đã được cắm xuống lúc cán. Đúng lúc này, Tôn Kim Nguyên chợt bảo chúng tôi dừng lại, sau đó lấy một bình nước khoáng, mở nắp ra, dưới nước xuống dọc theo các khe hở. Mấy phút sau, Tôn Kim Nguyên cười, nói với chúng tôi, kỳ thực chất kết dính mà cổ nhân dùng để xây tường, 10 phần thì có 8. Chin là dùng bột gạo nếp nấu chín trộn với bùn mà chế thành, thứ đó thoạt nhìn thì bình thường nhưng sau khi khô lại thậm chí còn dính chắc hơn cả bê tông. Dùng giấm làm tan nó ra là biện pháp tốt nhất, có điều bây giờ chúng ta không mang theo giấm, cho nên đành dùng tạm nước thôi, chờ lát nữa nó sẽ nhào ra, các cậu chỉ cần vạch lưỡi dao qua một cái là chỗ chất kết dính xung quanh các viên gạch sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Hai con dao gà, em ở quân dụng này chất lượng đều rất tốt, tới lúc đó, các cậu hãy ra sức mà khoét. Nhất định sẽ khoét được một cái danh trên cạnh của viên gạch này đấy. Nghe tới đây, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của Tôn Kim Nguyên. Cậu ta muốn khoét hai cái danh trên hai cạnh của viên gạch, sau đó lồng dây thừng vào qua hai cái danh đó rồi dùng sức kéo mạnh lên, cũng có thể tới lúc đó, sức lực của chúng tôi không đủ, không thể kéo hẳn viên gạch ra ngoài chỉ trong một lần, viên gạch có khả năng được nửa đường lại rơi trở lại, như thế chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm được việc, do đó cần phải dùng tới cả xẻng gấp nữa. Khi viên gạch lên được một đoạn thì sẽ có người nhét cán của xẻng gấp vào giữa, như thế viên gạch sẽ không thể rơi về vị trí cũ. Lần này, tôi quả thực không thể không khâm phục đầu óc của Tôn Kim Nguyên, trong lòng tự ngẫm thấy mình không thể nào bằng cậu ta được. Dựa vào biện pháp này, rốt cuộc chúng tôi đã cậy được viên gạch xanh đầu tiên lên, dù phải mất khá nhiều thời gian. Vì chiều dài và chiều rộng của một viên gạch xanh đều chưa đủ để một người qua lọt nên chúng tôi còn phải bậy thêm một viên gạch nữa lên. Rất may là sau khi bậy được viên gạch đầu tiên, việc bậy viên gạch thứ hai trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ mất mấy phút, chúng tôi đã làm xong. Đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi phát hiện lúc này, người nào người nấy đều đã vã mồ hôi như tắm. Thấy biện pháp của Tôn Kim Nguyên đã phát huy tác dụng, Vương Tiên Giao không tiếc lời khen, được lắm Kim Nguyên, đến cách như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Hồi học đại học, tớ thực sự không nhìn ra cậu lại có đầu óc sáng sủa như vậy đấy. Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên mặt, thở dốc vài hơi. Sau đó mới nói bằng giọng hết sức đắc chí, Tiên Giao, cậu nói cái gì vậy chứ, nói cho các cậu biết nhé, cái này gọi là kinh nghiệm. Chuyện như thế này hồi đi theo sư phụ, tớ làm rất nhiều lần rồi. Thường thì khi đào hang ăn trộm mắt sẽ gặp phải tường gạch, biện pháp này dùng lần nào cũng linh nghiệm hết. Lúc này, hai viên gạch xanh đã được bậy lên, chúng tôi cũng không dám chần chừ quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại tiến hành đào hang ngay. Tôn Kim Nguyên sung phong đi đầu, cầm xẻng gấp lên bắt đầu xúc đất. Cậu ta thực sự là khỏe mạnh kinh người, chỉ trong một lần đã đào sâu được hơn 1 mét. Tôi thấy cậu ta đã khá mệt, bèn bảo cậu ta lên nghỉ ngơi một lát, sau đó xuống dưới đào thay. Nói thực lòng, tôi trước giờ chưa từng dùng xẻng để đào hang. Hồi còn ở nhà, khi đào hầm chúng tôi đều dùng cuốc, nên lúc này cầm xẻng tôi cảm thấy không quen, một hồi lâu mới đào sâu thêm được chừng nửa mét. Tôn Kim Nguyên đứng bên cạnh nhìn không vừa mắt, nói tôi thường ngày nhất định là không chịu tập luyện, chẳng khác gì đàn bà. Sau đó kéo tôi lên rồi nhảy xuống dưới hang lần nữa. Lúc này, cái hang đã sâu chừng 1,5 m, 1,6 m, độ sâu coi như đã đủ. Tôn Kim Nguyên liền bắt đầu đào đâm chéo ra phía ngoài, chẳng bao lâu sau đã ra đến bên ngoài hàng rào sát, chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh trên đỉnh đầu ra nữa là công trình coi như xong xuôi trọn vẹn. Tôi vốn muốn làm nốt nhiệm vụ cuối cùng nà, nhưng Tôn Kim Nguyên lại từ chối. Cậu ta nói rằng bây giờ tuy chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh ở bên ngoài lên là được, nhưng người sức yếu đừng hòng làm nổi việc này, mà người sức yếu ở đây hiển nhiên chính là nói tôi rồi còn gì. Tuy tôi rất không phục, nhưng Tôn Kim Nguyên quả thực có tư cách nói như vậy, bởi cái hang này về cơ bản đều là do cậu ta đào, tôi chẳng qua chỉ giúp đỡ được một chút mà thôi. Tôn Kim Nguyên uống một hơi hết nửa chai nước khoáng, nửa chai còn lại thì dội thẳng xuống đỉnh đầu. Sau khi nói một câu, đã quá, liền nhảy xuống dưới cái hang, thế rồi chúng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Chừng mười mấy phút sau, chúng tôi nhìn thấy hai viên gạch xanh bên ngoài hàng rào sắt bắt đầu lung lay, một lát sau thì được đẩy hẳn ra ngoài. Kế đó, cái đầu của Tôn Kim Nguyên liền lộ ra. Tới lúc này, công việc đào hang coi như đã hoàn thành thuận lợi. Trong phòng giam, tôi với Vương Tiên Giao đều không kìm được cất tiếng hoan hô, ngay đến anh gầy ở bên cạnh cũng vui vẻ nói một câu, thật là tốt quá rồi. Lúc này, Tôn Kim Nguyên đã nhảy ra ngoài hang, cậu ta hậm hực nói với chúng tôi, các cậu còn chần chừ gì nữa. Mau mau chui vào hang mà ra ngoài này đi. Phải rồi, đừng quên mang theo mấy cái ba lô leo núi kia đấy. Chúng tôi ngầm lại thấy cũng phải, bây giờ vẫn chưa đến lúc vui mừng, chỉ khi nào rời khỏi núi Lương Vương thì mới coi như là thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Tôi và Vương Tiên Giao lập tức thu dọn đồ đạc, lại cầm ba lô leo núi lên chuẩn bị xuống hang. Đúng lúc này, anh gầy chợt gọi chúng tôi lại, nói với chúng tôi bằng giọng văn cầu, các cô cậu đừng quên tôi đấy. Tôi còn có vợ con ở nhà, bọn họ không thể thiếu tôi được. Tôi chủ trừ ngoảnh đầu nhìn anh gầy, trong lòng thoáng qua một tia thương xót, vừa định đi tới đỡ anh ta thì Tôn Kim Nguyên ở bên ngoài đã cất tiếng mang lớn, Vân Sơn, cậu điên rồi ư. Anh ta ngay đến sức để đứng dậy còn không có, nếu đưa anh ta theo, chúng ta ắt sẽ phải chết cả ở nơi này. Lúc này, tôi thật sự có chút do dự, lời của Tôn Kim Nguyên giống hệt như một nhát búa gõ mạnh vào lồng ngực tôi. Trong đầu tôi lóe hiện những hình ảnh mới gần đây. Khi đó, nếu Vương Tiên Giao không trúng độc thì chúng tôi đã chẳng rơi vào cảnh này. Tôi hiểu rõ lối làm người của Tôn Kim Nguyên, cậu ta không phải hạng người thấy chết không cứu, nhưng vẫn luôn suy nghĩ tới lợi ích chung của mấy người chúng tôi trước tiên. Thấy tôi thử người ra đó, Vương Tiên Giao không kìm được quay sang nói với Tôn Kim Nguyên, Kim Nguyên, chúng ta đâu phải loại người thấy chết mà không cứu. Tớ thấy anh ra cũng đáng thương, hơn nữa anh ta còn có vợ con cần phải chăm sóc, chi bằng chúng ta cứ mang theo anh ta rời đi cái đã. Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn tôi biết cậu ta muốn chờ tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Song lúc này, tôi thật sự rất khó xử, bởi lẽ bất kỳ lựa chọn nào cũng có khả năng khiến tôi sau này phải hối hận. Tôn Kim Nguyên thấy tôi cứ do dự mãi, cuối cùng không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, bèn xua tay mấy cái, hậm hực nói, ôi, thôi được rồi. Chúng ta phen này đành làm người tốt vậy, cứ đưa anh ta theo đi. Tuy lựa chọn này rất có thể sẽ khiến chúng tôi phải hối hận, nhưng ít nhất bây giờ, tâm trạng chúng tôi cũng đều thư thái hơn nhiều. Vương Tiên Giao xách hai chiếc ba lô leo núi. Bởi vì Tôn Kim Nguyên khi ra ngoài không mang theo ba lô của mình, còn tôi thì phải đỡ anh gầy kia, do đó, chiếc ba lô của Tôn Kim Nguyên đành giao cho cô nàng. Chương 29, thân xác đánh không chết. 2. Quỳnh Bùi. Kỹ thuật đào hang ăn trộm của Tôn Kim Nguyên quả thực không tệ, kích thước của hang vừa đủ cho một người qua lọt. Không lâu sau, chúng tôi đã thoát được ra khỏi phòng giam. Tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh, thấy hai gã bình sĩ ở cửa địa lao vẫn chẳng có chút phản ứng nào, bất giác cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tôn Kim Nguyên cầm con dao Tây Tạng sắc bén trong tay, hít sâu một hơi, nói với chúng tôi, các đồng chí, chuẩn bị xong chưa? Tôi và Vương Tiên Giao học theo bộ dạng của cậu ta, cùng cầm chắc dao găm quân dụng. Anh gầy kia đã khôi phục phần nào thể lực, dưới sự dịu đỡ của tôi hoàn toàn có thể tự đi được, xem chừng mấy chiếc bánh quy của tôi đã góp công lớn trong chuyện này. Thấy chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tôn Kim Nguyên nhún vai nói, vậy chúng ta xuất phát thôi, rồi rảo bước đi về phía trước. Lần này kẻ địch ở phía trước. Do đó càng đi phía sau càng an toàn, mà tôi lại phải đỡ anh gầy nên được đi sau cùng. Tuy lúc này chỉ cách hai gã binh sĩ kia chừng 20-30 mét, nhưng chúng tôi vẫn đi mất khoảng 2 phút mới tới được. Anh gầy và Tôn Kim Nguyên cùng phát biểu ý kiến, nói là hai gã binh sĩ kia thoạt nhìn chẳng khác nào tượng gỗ, nhưng kỳ thực không phải vậy, chỉ cần chúng tôi đặt chân tới cửa địa lao là bọn chúng sẽ tấn công ngay, bởi vì đó là mệnh lệnh của Lương Vương nên bọn chúng sẽ liều mạng chấp hành. Khoảng cách tới chỗ hai gã binh sĩ càng lúc càng gần. Bây giờ, bọn tôi chỉ còn cách chúng chừng hơn một mét, chỉ cần bước thêm hai bước nữa là sẽ tới cửa địa lao. Lúc này, hai gã binh sĩ đó vẫn chẳng có chút phản ứng, nếu không biết trước bọn chúng bị người ta điều khiển, tôi ắt sẽ cho rằng đó là hai xác chết. Có người từng nói, trước khi cơn bão đến, mặt biển thường sẽ bình lặng đến lạ thường, mà hoàn cảnh của chúng tôi lúc này chính là như thế. Tôn Kim Nguyên đi phía trước thấy đối phương không có phản ứng gì. Liền tiến thêm một bước nữa để thăm dò, có điều ngay sau đó lại rụt chân về. Thấy đối phương vẫn không có phản ứng, cậu ta nói với chúng tôi, khỉ thật, chuyện thế này tớ mới gặp lần đầu đấy, có điều càng như vậy tớ lại càng cảm thấy bất an. Cho dù là lúc gặp phải bánh trưng lông xanh, tớ cũng chưa từng căng thẳng tới cỡ này. Tôi rất hiểu cảm giác này của Tôn Kim Nguyên, cũng giống như việc chúng tôi biết rõ hổ là một loài động vật vô cùng hung dữ, nó coi mọi loại động vật khác kể cả con người là thức ăn của mình, và chúng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của hổ, cho nên cực kỳ sợ hãi nó. Nhưng khi bạn phải đối mặt với một con quái vật chưa rõ là gì, cho dù về bản chất nó không hề lợi hại hơn hổ, nhưng trong lòng bạn sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi khó mà miêu tả được bằng lời. Nỗi sợ hãi đó so ra còn mạnh mẽ hơn nhiều nỗi sợ hãi loài hổ. Đây chính là một đặc tính của con người, luôn sợ những thứ mình không biết rõ. Nỗi sợ hãi không tên kia đã làm chúng tôi do dự. Nhưng đến cuối cùng, bản năng cầu sinh của con người vẫn chiến thắng tất cả. Tôn Kim Nguyên không kìm nén được nữa, suy nghĩ một chút rồi nói với chúng tôi, các đồng chí, chi bằng hãy thế này đi, tớ sẽ xông qua đó trước, nếu hai xác chết biết đi kia không có phản ứng gì thì các cậu hãy đi theo, còn nếu bọn chúng có phản ứng thì nhất định sẽ đuổi theo tớ, đến lúc đó, tớ sẽ dụ bọn chúng qua chỗ khác. Các cậu cứ việc đi thẳng ra ngoài là được. Tôi cẩn thận quan sát hai gã binh sĩ mặt mày hờ hững kia, phát hiện bọn họ tuy đều đờ đẫn hệt như khúc gỗ, nhưng tay phải vẫn đặt trên vỏ thanh đao đeo bên hông, hiển nhiên là sẵn sàng rút đao giết địch bất cứ lúc nào. Nếu lúc này Tôn Kim Nguyên qua đó, hai gã binh sĩ kia nhất định sẽ lập tức rút đao, như thế cậu ta há chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm ư? Tôi cảm thấy lo lắng cho Tôn Kim Nguyên, vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, hy vọng cậu ta có thể cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Tôn Kim Nguyên thản nhiên xua tay, cười lạnh, nói, Vân Sơn, tớ bái sư đã được mấy năm, học được không ít bản lĩnh, song bấy lâu nay vẫn chưa tìm được cơ hội để thử thân thủ, hôm nay hãy để tớ dùng hai gã kia làm vật thí nghiệm đi. Tôn Kim Nguyên nói xong liền giơ con dao Tây Tạng vốn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay phải ra phía trước, chuẩn bị phá vòng vây bất cứ lúc nào. Tôi lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, ngay đến hơi thở cũng trở nên dồn dập, rõ ràng là còn căng thẳng hơn cả cậu ta. Đột nhiên cậu ta hô lớn, lũ nhãi nhép, lao Tôn tới đây. Vừa dứt lời, Tôn Kim Nguyên đã dùng tốc độ cực nhanh lao vọt về phía trước, còn hai gã binh sĩ kia quả đúng như dự liệu của tôi, lập tức xoẹt một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, không chút do dự vung đao chém thẳng về phía cậu ta. Thân thủ của cậu ta quả không tầm thường, tức thì nghiêng người về phía bên phải tránh được một nhát đao, thanh đao còn lại chém về phía trán cậu ta thì bị cậu ta dùng con dao Tây Tạng nhỏ bé kia chặn lại, hai món vũ khí va vào nhau làm tia lửa bắn ra tung tóe. Tôn Kim Nguyên không dám chần chừ chút nào, lập tức thu dao lại rồi xoay người chạy nhanh về phía trước, chỉ bỏ lại một câu, Vân Sơn, Tiên Giao, tớ chờ các cậu ở chỗ cửa đố. Hai bã binh sĩ kia quả nhiên chúng phải kế điệu hổ ly sơn của Tôn Kim Nguyên, vội vàng bám theo cậu ta, miệng còn không ngừng hô lớn, đừng chạy. Bây giờ chúng tôi đã có thể an toàn đi ra khỏi địa lao, nhưng Tôn Kim Nguyên thì lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tôn Kim Nguyên đã cam lòng mạo hiểm dụ kẻ địch đi như thế, chúng tôi đương nhiên không thể phụ lòng cậu ta. Thế là ba người lập tức đi ra khỏi cửa địa lao, trên đường không gặp gã binh sĩ nào, nhanh chóng thoát được ra ngoài. Nhưng khi chúng tôi trở lại địa cung thì lại không thấy bóng dáng Tôn Kim Nguyên và hai gã binh sĩ kia đâu, chẳng lẽ bọn họ đã đi vào trong cửa đố rồi. Chúng tôi không dám dừng lại quá lâu, lập tức rảo bước về phía đó. Có điều khi chúng tôi vừa đặt chân tới lối vào của cửa đố, hai bóng người đột nhiên chạy vụt ra ngoài. Tôi định thần nhìn kỹ, không kìm được kêu to, không hay rồi. Thì ra hai bóng người này chính là hai gã binh sĩ vừa rồi, còn Tôn Kim Nguyên thì chẳng thấy bóng dáng đâu, lẽ nào cậu ta đã bị bọn chúng giết chết rồi. Tôi lập tức sôi sục một bầu máu nóng trong tim, thầm thề phải báo thủ cho Tôn Kim Nguyên. Tôi buông anh gầy ra, cùng Vương Tiên Giao dơ cao con dao găm quân dụng trong tay, không chút do dự xông tới, mỗi người đâm thẳng về phía một gã binh sĩ. Cú đâm của hai chúng tôi đều rất chuẩn, con dao găm quân dụng không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực đối phương. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi vì mình vừa giết người, thậm chí còn có cảm giác hả hê, thỏa mãn. Đúng thế. Bây giờ tôi đang phát tiết lửa giận trong người. Thật bất ngờ, thứ chảy ra từ miệng vết thương của hai gã binh sĩ kia không phải máu tươi mà là một loại dịch thể màu nâu sậm, kèm theo đó là mùi tanh hôi tột cùng. Tôi và Vương Tiên Giao vội vàng rút dao găm về, lại đỡ lấy anh gầy tránh qua một bên, chỉ chờ hai gã binh sĩ kia ngã xuống là sẽ tiếp tục đi vào cửa đố. Nhưng hai gã binh sĩ kia bị đâm trúng chỗ hiểm vẫn chẳng hề động đậy, cặp mắt mở to, chừng như không hề cảm thấy đau đớn. Sau khi đưa tay sờ vào miệng vết thương một chút, bọn chúng lừng lững đi tới, vung đao chém về phía chúng tôi. Chúng tôi lập tức lùi lại phía sau mấy bước, Vương Tiên Giao nôn nóng hỏi tôi, Vân Sơn, sao hai kẻ này bị chúng ta đâm vào chỗ hiểm rồi mà vẫn còn sống thể nhỉ? Tôi cũng rất ngạc nhiên, dao găm quân dụng của chúng tôi tuy không dài lắm, song ai mà bị nó đâm trúng vào lồng ngực thì tuyệt đối không phải chuyện đùa, nếu không được cứu chữa kịp thời thì đừng mong sống sót. Ấy vậy mà hai gã binh sĩ kia vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nói với Vương Tiên Giao, chuyện này tớ cũng không do nữa, xem ra chúng ta phải liều mạng với chúng thôi. Hai gã binh sĩ kia chỉ nói một câu, định chạy đi đâu. Sau đó lại xông về phía chúng tôi. Thanh đao trong tay bọn chúng dài chừng 80cm, xét về mặt vũ khí thì bọn chúng đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Nếu tôi và Vương Tiên Giao không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ thì thể lực sẽ dần suy kiệt, cuối cùng không cầm cự nổi và mất mạng. Tôi cắn chặt răng, hô to một tiếng, đi chết đi, rồi lao thẳng về phía một gã binh sĩ, đồng thời nhắc Vương Tiên Giao phải cẩn thận. Kỳ thực sự lo lắng tôi dành cho Vương Tiên Giao chỉ là thừa, bởi cô nàng từng học taekwondo, khả năng thực chiến so với tôi chỉ hơn chứ không kém, tôi nên lo cho mình thì đúng hơn. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lăn người xuống đất tránh khỏi đòn chém của một gã binh sĩ, sau đó thừa cơ lao tới ôm chặt lấy hai chân hắn, dùng sức nhấc bổng lên, sau đó quật hắn ngã nhào xuống đất. Tôi nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó, lập tức nhào tới đè lên người hắn, sau đó chẳng quản 3721 gì cả, cầm ngược con dao găm quân dụng rồi điên cuồng đâm vào lưng hắn. Tôi cũng chẳng rõ mình đã đâm bao nhiêu nhát, đến khi dừng lại thì chỉ thấy trên lưng hắn đã xuất hiện mấy chục cái lỗ sâu hoắm, những dòng dịch thể màu nâu từ bên trong chảy ra không ngừng, còn bắn đầy lên mặt tôi. Gã binh sĩ đó cứ thể nằm dạp trên mặt đất, thân thể co giật không ngừng, đoán chừng không còn sức để bò dậy nữa. Còn bên phía Vương Tiên Giao, lúc này cô nàng vẫn đang giống như một võ sĩ đấu bò tót, chỉ né tránh đòn tấn công của đối phương chứ không giao tranh chính diện, có điều cách này chỉ có thể kéo dài thời gian được một lúc chứ không phải là kế lâu dài. Tôi liền cầm chắc con dao găm rồi chạy nhanh về phía Vương Tiên Giao. Tôi nháy mắt ra hiệu với cô nàng, tỏ ý rằng hãy tiếp tục cầm chân gã binh sĩ này. Vương Tiên Giao lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu, cố tình làm ra vẻ chuẩn bị tấn công để thu hút sự chú ý của đối phương. Tôi lẻn đến sau lưng hắn, một lần nữa sử dụng biện pháp vừa rồi, quật cho hắn ngã nhào ra đất, rồi tôi và Vương Tiên Giao nhanh chóng chạy tới đè hắn xuống, cánh tay cầm dao găm thì đâm phầm phập không ngừng. Một hồi lâu sau, tôi và Vương Tiên Giao mới dừng lại, người đầm địa mồ hôi. Gã binh sĩ bị đè phía dưới cũng giống gã vừa rồi, đã hoàn toàn mất năng lực phản kháng, từ những cái lỗ trên lưng chảy ra rất nhiều dịch thể màu nâu khiến tôi nhìn mà buồn nôn. Lúc này, tôi với Vương Tiên Giao đều gần như hư thoát, đứng dậy thở hừng hực. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cùng cười ngờ nghệch. Có lẽ vì từ trước tới giờ chưa từng làm một chuyện điên cuồng đến thế này nên trái tim tôi mãi đến bây giờ vẫn còn căng cứng, không thể nào bình tĩnh lại được. Chúng tôi vốn nghĩ đối thủ đã bị giải quyết, nhưng hai gã binh sĩ tưởng như không thể chết thêm được nữa sau khi giãy giụa một lúc liền lờ đờ đứng dậy, chỉ là thứ dịch thể màu nâu kia đã chảy ra quá nhiều nên thân thể bọn chúng đều gầy tọt đi, bộ dạng đó trông thật chẳng khác xác gớp làm ấy, khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, đờ người ra. Đúng lúc này, rất nhiều đốc công và binh sĩ đột nhiên đi ra từ cửa đỗ. Chúng tôi còn chưa kịp phản kháng thì đã bị mấy sợi roi ra thít chặt lấy cổ. Sau đó mọi chuyện giống như lần trước, chúng tôi đều bị trói nghiến lại, và anh gầy đương nhiên cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Tôi tuyệt vọng tới cực điểm, nhủ thầm lẽ nào Bạch Vân Sơn tôi được ông trời định sẵn là sẽ phải chết ở đây ư. Mấy gã đốc công kia múa may cây roi ra trong tay, liên tục đánh xuống thân thể ba người chúng tôi, chẳng chút nể nang. Có điều giờ đây, tôi giống như đã mất đi linh hồn, không hề cảm thấy đau đớn. Tới giây phút này, tôi mới hiểu được câu nói của tiền nhân, đó là không gì buồn đau bằng cõi lòng tan nát, và có lẽ đó cũng chính là cảm giác của tôi lúc này. Rất nhanh sau đó, gã quân sư kia đã lại một lần nữa xuất hiện, hắn trừng mắt nhìn mấy người chúng tôi, lạnh lùng nói, đúng là một lũ ngu dân láo toét. Nói rồi lấy tấm lệnh bài kia ra, gào lên với mấy tên binh sĩ, Lương Vương lệnh ở đây, mấy đứa các ngươi hãy áp giải ba kẻ này đi và trông coi cẩn thận cho ta. Lần này, nếu lại để xảy ra chuyện gì nữa, Lương Vương ắt sẽ không tha cho các ngươi đâu. Khi nghe nhắc đến hai chữ Lương Vương, trong mắt mấy tên binh sĩ kia đều thoáng lộ ra một tia sợ hãi, sau đó nhất luật đáp, rõ. Xem chừng trong đầu những kẻ này vẫn còn tồn tại một chút ý thức chứ chưa hoàn toàn mất hẳn. Gã quân sư ca quay sang quát bảo lũ đốc công, còn một kẻ không thấy đâu nữa, nếu các người nhìn thấy hắn thì lập tức bắt lại cho ta nhất định phải lột ra hắn mới được. Nói rồi nghiến răng ken két, trong cặp mắt nhỏ ti hi ánh lên những tia tàn độc, khiến người ta không kìm được thầm kinh sợ. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ bị áp giải về địa lao lúc trước, không ngờ lần này, mấy tên binh sĩ lại mang chúng tôi vào trong cửa đố, lẽ nào bên trong đó còn có phòng giam khác ư? Đúng lúc tôi đang suy đoán vu vơ, đám binh sĩ bỗng dừng lại, nơi này chính là một ngã rẽ trong đường hầm. Một gã binh sĩ đi tới dùng sức ấn mạnh vào bức tường trước mặt, thế rồi viên gạch chỗ hắn ấn lún hẳn vào trong và bức tường bên cạnh cứ thế tách ra, một cánh cửa ngầm bất thình lình xuất hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ác mộng thành sự thật. 1. 2. Quỳnh Bùi. Sau khi đi qua cánh cửa ngầm, tôi nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng động khá lớn, đoán chừng cửa đã đóng lại. Nơi này cũng là một đường hầm, nhưng so với đường hầm bên ngoài cánh cửa ngầm thì nhỏ hẹp hơn một chút. Xem ra ngôi mộ Lương Vương này quả đúng là giao thông thuận lợi, đường ngang ngõ dọc rất nhiều. Đi tiếp chừng mười mấy mét, tầm mắt chúng tôi liền thoáng đãng hẳn ra, trước mặt xuất hiện một hang đá khổng lồ, chính giữa có một cái đài đá, áng chừng rộng bằng một sân bóng rổ, cao khoảng hơn 3 mét. Ngay bên dưới đài đá có một hồ nước rộng, mé ngoài cùng bên trái hồ nước là một chiếc lồng sắt, kích cỡ khoảng bằng một gian phòng. Vừa đi vào trong hang đá, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh vô cùng nồng đậm. Sau khi đưa mũi ngửi quanh một lát thì phát hiện mùi máu tanh thoảng tới từ hồ nước ở ngay cạnh mình. Tôi bất giác hơi run sợ, nhủ thầm lẽ nào thứ bên trong cái hồ này không phải nước mà là máu. Mấy gã binh sĩ mở chiếc lồng sắt trước mặt chúng tôi ra, sau đó đẩy ba người chúng tôi vào, khóa chặt cửa lại, đứng lặng lẽ bên ngoài, những con mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi không rời một giây. Tôi nhủ thầm lần này thì hỏng bét. Trước đây, tuy chúng tôi bị giam trong phòng sắt nhưng ít nhất phía dưới cũng là nền gạch, nhờ thế chúng tôi mới có thể thoát thân. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng tôi bị giam trong lồng sắt thật sự, bốn phía đều là những thanh sắt lớn, cả dưới chân và trên đầu cũng thế, trừ phi chúng tôi luyện được xúc cốt công, làm cho thân thể nhỏ lại, bằng không chỉ có thể ngồi đây chờ chết mà thôi. Xúc cốt công nghĩa là phép có xương. Đúng lúc này, anh gầy vốn không hay nói năng bậy bạ đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, hình như là phát hiện ra một việc gì đó hết sức khó tin, gương mặt toát ra một vẻ sợ hãi khó có thể miêu tả bằng lời. Tôi ủ rũ nói với anh ta, anh đừng có kêu toáng lên như thế, chúng ta đã rơi vào cảnh này rồi, còn chuyện gì đáng để kinh hãi hơn nữa. Anh gầy há hốc miệng, cặp mắt ngó quanh bốn phía, một hồi lâu sau mới ấp úng trả lời tôi nhận ra rồi, đây chính là chỗ Lương Vương dùng để cúng tế. Nói rồi anh ta đưa tay chỉ về khu vực phía sau đài đá, trầm giọng nói, cậu để ý thấy chưa? Ở đó có một bức tượng thần rất lớn, còn nữa, trên bức tường ở đài đá có mấy bức tranh vẽ màu. Cậu xem xong nội dung bên trên đó thì tự khắc sẽ biết tại sao tôi lại kinh hãi như vậy. Vừa rồi khi tới đây, tôi chỉ ngó sơ qua nơi này một chút, không để tâm quan sát kỹ. Lúc này nhìn theo hướng anh gợi chỉ, tôi thấy phía sau đài đá kia quả nhiên có một bức tượng thần được tạc từ đá, kích thước còn lớn hơn rất nhiều so với những bức tượng Phật được thờ cúng trong đến chùa miếu mạo. Xét về ngoại hình, bức tượng đó có chút dữ dằn, cái đầu hình tam giác, nửa thân trên để trần còn nửa thân dưới thì chỉ được che bằng một chiếc hố. Trong tay phải bức tượng là một chiếc xiên ba chạc, cặp mắt nhìn chằm chằm về phía đài đá vẻ oán độc tột cùng, trông bộ dạng thật chẳng giống một vị thần chút nào, rõ ràng là hình tượng của một con ác quỷ. Lúc này, Vương Tiên Giao đã xem xong những bức tranh trên đài đá, không ngờ cô nàng cũng giống hệt như anh gầy kia, trên mặt lộ ra những tia sợ hãi tột cùng, miệng hơi hé ra, nhưng lại chẳng nói nổi một lời. Tôi vừa định hỏi cô nàng bị làm sao thì cô nàng bỗng ngồi phịch xuống sàn, một hồi lâu sau mới hoảng hốt nói, không ngờ cơn ác mộng đó của tớ lại trở thành sự thật, lẽ nào đây chính là số mệnh của tớ ư? Vương Tiên Giao vốn là một người cực kỳ lạc quan, chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận số phận, thực không ngờ lại vì mấy bức tranh mà trở nên như thế này. Trên mấy bức tranh đó rốt cuộc có cái gì đây? Tôi rất tò mò, bèn rời ánh mắt khỏi người Vương Tiên Giao, nhìn về phía đài đá. Tôi nhìn thấy bức tranh thứ nhất, bên trên đó có một con ác quỷ của địa ngục, bộ dạng rất giống bức tượng đá kia. Con ác quỷ đó cầm một cây xiên dài trong tay phải, bên trên chạy tòng tòng máu tươi, tay trái thì cầm một thứ gì đó đầm địa toàn máu là máu. Ngay bên dưới thân thể nó là một người đàn ông toàn thân trần trụi, nơi lồng ngực người đàn ông có một cái lỗ lớn, chắc hẳn là do nó gây ra. Trên bức tranh thứ hai có ba con ác quỷ, bọn chúng quay thành vòng tròn, móng vuốt sắc bén thò ra phía trước, trên tay một con ác quỷ trong số đó hình như có túm một bộ quần áo. Chính giữa bọn chúng thì là một chiếc đài gỗ, trên đài khóa chặt một người phụ nữ bằng xiềng xích sắt. Nhưng người phụ nữ đó hình như có bộ dạng máu thịt bầy nhầy, cực kỳ quái dị. Bức tranh thứ ba thì khá đơn giản, gần giống với bức tranh thứ nhất, bên trên chỉ có một con ác quỷ, mà phía trước nó cũng là một người đàn ông, có điều cây xiên dài được thay thế bằng một con dao nhỏ, nó thì đang cười tà dị nhìn người đàn ông phía trước. Vẻ mặt người đàn ông đó quả thực rất khoa trương, cái miệng há hốc, nhất định là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, dường như đang lớn tiếng hô lên những câu gì đó. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, áng chừng phải lên tới hơn trăm, dính vào nhau san sát. Anh gầy kia lại nói với chúng tôi, bức tượng thần kia chính là vu thần mà một dân tộc thiểu số ở Vân Nam thờ cúng, đồng thời cũng là quỷ vương dưới địa ngục, nghe nói vu thuật, chính là do ông ta phát minh ra. còn nội dung trong mấy bức tranh màu kia thì chính là tình cảnh khi người đương địa cúng tế vu thần. Vu thuật nghĩa là thuật phù thủy. Tôi bất giác cả kinh. Trước đó, anh gầy từng nói mấy người chúng tôi đều bị tên Lương Vương khốn kiếp kia coi như đồ cúng để dâng lên cho vu thần. Như vậy nội dung trên mấy bức tranh màu kia há chẳng phải là chuyện mà chúng tôi sẽ phải trải qua ư? Chẳng trách anh gầy vốn luôn bình tĩnh lại tỏ ra kinh hãi như vậy. Đổi lại là bất kỳ ai khác biết được mình sẽ phải chết theo cách đáng sợ như thế, tôi tin rằng trừ phi là người điên, bằng không ai cũng sẽ sợ hai chẳng kém gì chúng tôi. Nhưng tôi thực sự không sao hiểu nổi, tại sao Vương Tiên Giao hồi nhỏ lại có thể nằm mơ thấy một giấc mơ như thế cơ chứ? Chuyện này thật trùng hợp quá. Còn nhớ lúc ở trong ngôi nhà cũ của Vương Tiên Giao, tôi và Tôn Kim Nguyên vô tình phát hiện ra một cánh cửa ngầm trong tủ, mà cánh cửa ngầm ấy lại thông tới một ngôi nhà bỏ hoang khác. Trong ngôi nhà hoang đó, chúng tôi nhìn thấy một vại nước lớn, trong vại nước có một bài thơ, nghe Tôn Kim Nguyên giải thích thì chúng tôi dường như chính là người có duyên mà bài thơ đó nói tới. Chẳng lẽ số phận đã định trước là chúng tôi sẽ tới mộ Lương Vương này? Nếu không phải thế, tại sao lại có nhiều điều trùng hợp tới như vậy? Thứ nhất là những cơn ác mộng hồi nhỏ của Vương Tiên Giao đã linh nghiệm. Thứ hai, đúng như bài thơ đó viết, ba người chúng tôi cuối cùng đã tới núi Lương Vương. Lẽ nào tất cả mọi chuyện sớm đã được ông trời an bài sẵn, và ba người chúng tôi không thể nào tránh khỏi kiếp nạn trước mắt? Tuy nhiên bề ngoài thì anh gầy kia chỉ là một tay trộm mộ lão luyện, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không hề đơn giản. Đầu tiên là anh ta biết rất nhiều thứ, ngay đến Tôn Kim Nguyên cũng phải tự nhận không bằng. Thứ hai, một người chỉ dựa vào uống nước mà có thể cầm cự được gần một tháng thì tuyệt đối không thể là hạng người bình thường. Do đó tôi đã kể hết mọi chuyện của ba người chúng tôi cho anh ta nghe một lượt. Hy vọng anh ta có thể giải thích cho chúng tôi nghe đôi điều. Anh gầy nghe chúng tôi kể xong thì tỏ ra ngạc nhiên, hỏi, trên người ba cô cậu thật sự đều có những nốt ruồi to cỡ đồng xu ư? Tôi gật đầu, nói, đúng vậy, nốt ruồi trên tay trái tôi và trên tay phải Tôn Kim Nguyên có hình trạng giống hệt nhau, đều là hình vuông, còn nốt ruồi trên người Tiên Giao thì khá đặc biệt, không chỉ có vị trí khác với chúng tôi mà ngay đến hình trạng cũng hoàn toàn khác biệt. Anh gầy không chút suy nghĩ đã cất tiếng hỏi ngay, có phải nốt ruồi trên người cô Vương mọc ở sau lưng và có hình tròn không? Không ngờ anh gầy lại giống như đã tận mắt nhìn thấy, vừa nói đã trúng ngay, lần này thì tới lượt tôi và Vương Tiên Giao phải kinh ngạc. Vương Tiên Giao lộ vẻ thẹn thùng, máng, dâm tặc, ngươi từng nhìn trộm bổn tiểu thư tâm có phải không? Nói rồi liền nắm chặt tay, bừng bừng giận dữ đi về phía anh gầy. Nhìn bộ dạng của cô nàng thì nếu anh gầy không giải thích rõ ràng, hôm nay đừng hỏng giữ được tính mạng. Anh gầy vội vàng kêu to hoan uổng quá, bảo Vương Tiên Giao đừng lỗ mãng, sau đó mới nói, tôi với cô Vương xưa nay chưa từng quen biết, càng chẳng rõ câu ngủ ở đâu, sao có thể chạy đi nhìn trộm cô tắm được. Sở dĩ tôi biết đến điều này hoàn toàn là nhờ vào một cuốn sách cổ của sư phụ tôi. Sách cổ gì, trong đó nói gì vậy? Anh đừng có mà lừa gạt bọn tôi. Vương Tiên Giao lộ rõ vẻ hoài nghi. Anh gây nhăn nhó mặt mày, nói, tôi nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không lừa gạt các cô cậu. Trong cuốn sách cổ đó có viết, tuy Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu là hai món thần khí thời thượng cổ, nhưng dùng máu của ba người thì có thể phá giải được pháp lực của nó, mà ba người ấy chính là các cô cậu, vì trên người các cô cậu có vết bất đặc biệt kia, trong đó hình vuông tượng trưng cho mặt đất, hình tròn tượng trưng cho bầu trời, vừa hay phù hợp với quan niệm trời tròn đất vuông của người xưa. Vương Tiên Giao vẫn không tin, lại truy hỏi tiếp, bất, đó rõ ràng là nốt rồi mà. Còn nữa, anh đọc được câu chuyện này trong cuốn sách cổ nào vậy? Anh gầy đáp, cuốn sách cô đảo có tên là Thần Ma Lực, ghi chép về một số kỳ trận và thần khí thời thượng cổ, còn nói rõ cả cách phá giải nữa. Kỳ thực thứ trên người các cô cậu không hẳn là bớt, lại càng không phải là nốt ruồi, nói một cách chính xác thì đó là một loại ký hiệu thần bí. Một khi các cô cậu hợp sức phá được pháp lực của Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu, những vết bớt đó sẽ tự động mất đi, khi ấy, sứ mệnh của các cô cậu coi như đã hoàn thành. Anh gầy nói năng đâu ra đó, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng, khiến chúng tôi không thể không tin. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh ta không đơn giản chút nào, khi nói tới chuyện gì cũng lôi sách cổ với sư phụ ra, làm tôi cảm thấy dường như anh ta đang cố tình giấu giếm thân phận của mình. Bèn hỏi một câu nữa, phải rồi, anh biết nhiều chuyện như vậy, chẳng hay anh có lai lịch thế nào. Tốt xấu gì thì bọn tôi cũng từng cứu anh, mà chúng ta bây giờ lại cùng chung hoạn nạn, mà bọn tôi lại chẳng biết gì về thân phận của anh, do đó mới muốn thỉnh giáo một chút. Anh gầy nghe tôi hỏi thế thì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức trả lời câu hỏi của tôi, hơn nữa bộ dạng còn có vẻ phân chấn, cười lạnh, nói, ừ, coi như cậu cũng có con mắt nhìn người đây, vậy tôi sẽ nói thực cho cậu biết. Trộm mộ ở miền Bắc gọi là mò vàng, ở miền Nam gọi là lật đấu, từ đó mới hình thành nên hai phái Nam Bắc. Mà sư phụ của năm người bọn tôi chính là Nam phái đệ nhất nhân, được người ta gọi là Thông Thiên Thử, môn hạ đệ tử của ông có tới mấy trăm người, trong đó năm người bọn tôi chính là đệ tử tâm đắc của ông. Chỉ đáng tiếc bọn tôi học nghệ chưa tinh mà đã muốn đi lật đầu lớn, kết quả là rơi vào tình cảnh như bây giờ, quả thực không xứng với sự hậu ái của sư phụ. Anh gầy nói đến đây thì thở dài, dường như đang hối hận vì đã quá tham lam. Quả nhiên tôi không nhìn nhầm, anh gầy này đúng là có lai lịch không đơn giản. Khi tôi nói tới vị tiền bối xương khô của 15 năm trước, anh ta lộ rõ vẻ xem thường, nói, hạng người như thế há có thể so sánh được với 5 người bọn tôi. Nếu khi đó tôi bị lọt xuống một cái hang như vậy, chỉ cần tung người nhảy lên một cái là có thể bám vào thành hang rồi leo ra ngoài. Tôi cảm thấy anh ta nói như vậy có phần hơi quá, bởi vị tiền bối xương khô kia có thể mang theo 3 món bảo vật như vậy trên người thì tất nhiên không thể nào là hạng kém cỏi được. Tôi tỏ vẻ không phục, nói, anh đã lợi hại như vậy thì tại sao còn bị giam trong địa lao kia? Nếu không có 3 người bọn tôi, chắc giờ này anh đã chết đói trong đó rồi. Lời này của tôi có thể nói là đã đánh trúng vào chỗ hiểm của anh gầy. Anh ta cười gượng một tiếng, sau đó giải thích, khi đó, tôi bị giam giữ một mình trong địa lao, các công cụ lật đấu lại đều ở chỗ mấy vị sư huynh của tôi cả, thành ra tôi chỉ có tay không, cậu bảo tôi phải thoát thân thế nào đây? Lời của anh gầy này lúc nào cũng cực kỳ có lý, không có lấy một tia sơ hở nào, người như thế đi làm một tay trộm mộ thì thực là quá lãng phí. Tôi thấy nếu anh ta chịu đi làm luật sư thì nhất định sẽ có được thành tựu hiếm ai sánh bằng. Vương Tiên Giao nhìn anh ta không vừa mắt, bèn nói, lời của anh đúng là rất có lý đấy. Vậy xin hỏi anh, chúng ta bây giờ có người, có công cụ, nên thoát thân như thế nào đây? Mong anh chỉ cho bọn tôi một con đường sáng. Anh gầy không ngờ Vương Tiên Giao lại hỏi như vậy, bất giác có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Anh ta suy nghĩ một chút rồi chăm chú nhìn chúng tôi, nói với giọng ẩn chứa đầy thâm ý. Tôi không dám đảm bảo vận mệnh của mình trong tương lai sẽ như thế nào, có điều hai cô cậu, còn cả anh bạn chưa rõ tung tích kia nữa, nhất định sẽ không chết ở nơi này. Chương 31, ác ngộng thành sự thật, 2. 2. Ngan le. Chúng tôi không ngờ anh gầy sẽ nói ra những lời như vậy, tuy cảm thấy có chút hoang đường nhưng tôi rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Nghe cứ như là anh biết xem số vậy. Anh gầy tỏ vẻ nghiêm túc, nói, không phải tôi biết xem số mà là trên cuốn sách cổ kia thực sự đã ghi chép lại như vậy. Ừ, lại là cuốn sách cổ đó. Vậy anh nói xem cuốn sách đó rốt cuộc đã ghi chép những gì nào? Nghe anh ta nói thế, tôi suýt thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Hóa ra tất cả kiến thức của gã này đều là học được từ cuốn sách cổ kia. Anh gầy cười, nói, cậu đừng kích động, kỳ thực chuyện này có liên quan tới mấy ký hiệu hình vuông và hình tròn kia. Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Máu của các cô cậu có thể phá giải pháp lực của Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu, mà đó cũng chính là sứ mệnh của các cô cậu. Trừ phi các cô cậu đã hoàn thành sứ mệnh, bằng không sẽ không thể nào dễ dàng chết được. Trong chốn mông lung, mọi việc đã có sự an bài, do đó các cô cậu không cần lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình đâu. Tôi không kìm được thầm mắng mấy tiếng, nội dung trong cuốn sách cổ đó đâu thể tin tưởng hoàn toàn được, hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi, lỡ như đó là một cuốn sách nhảm nhí mà chúng tôi lại tin vào. Vậy chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Có điều ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra rất vui vẻ, còn cười nói với anh gầy, cảm ơn những lời may mắn của anh. Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này, anh nhất định phải cho tôi mượn cuốn sách cổ kia đấy, tôi muốn xem trên đó rốt cuộc viết những gì. Sau đó mấy người chúng tôi đều tỏ ra hết sức mỏi mệt, chỉ ngồi trên sàn, chẳng nói năng gì nữa, cũng chẳng muốn làm gì. Lúc này đây, dù là về thể xác hay tinh thần, chúng tôi đều đã kiệt quệ. Thậm chí tôi vừa mới im lặng một lát thì mí mắt đã trở nên nặng trĩu, không lâu sau thì dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mê man hỗn loạn, từ huyệt thái dương truyền tới những cơn đau dâm dứt. Tôi đưa tay day nhẹ chỗ đó, lại ngoảnh đầu nhìn, thấy anh gầy và Vương Tiên Giao vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đang uể oải nhìn tôi. Tôi hỏi Vương Tiên Giao, tớ đã ngủ bao lâu rồi vậy? Vương Tiên Giao có vẻ rất mỏi mệt, sau khi giơ tay phải lên xem đồng hồ mới khẽ cất tiếng trả lời. Cũng chưa lâu lắm, chỉ gần 8 tiếng thôi. Gần 8 tiếng. Như vậy chẳng phải là đã sang ngày hôm sau rồi ư? Cũng tức là càng tới gần thời điểm Lương Vương tiến hành cúng tế. Có điều bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết rằng dù có chết thì mình cũng phải làm một con ma no mới được. Mà từ sau khi đi vào ngôi mộ này, hình như tôi còn chưa ăn gì, bây giờ tỉnh giấc mới phát hiện mình đang đói ghê gớm, cái bụng không ngừng kháng nghị. Tôi tháo chiếc ba lô đeo sau lưng xuống, lấy ra mấy hộp thịt bò, chia cho mỗi người 2 hộp. Vương Tiên Giao hiển nhiên cũng đã đói, sau khi mở nắp hộp liền dùng tay cầm một miếng thịt bò lên ăn. Anh gầy thì càng chẳng cần phải nói, vừa mới thoát khỏi số kiếp suýt chết đói, tôi còn chưa đưa hộp thịt bò tới nơi thì đã nghe thấy tiếng anh ta nuốt nước bọt rồi. Sau khi ăn no uống đủ, ba người chúng tôi chuyện trò vu vơ mấy câu, rồi bầu không khí lại một lần nữa chìm vào trầm lặng. Tôi để ý quan sát mấy gã binh sĩ, thấy bọn họ chẳng ăn uống gì, cứ đứng bất động ở đó suốt 8, 9 tiếng đồng hồ, xem ra nước địa tuyển, đúng là kỳ diệu, có thể giúp người ta sống được mà vĩnh viễn không cần ăn gì. Loại nước thần kỳ như thế nếu lọt vào tay một vị hoàng đế nào đó thời cổ đại, có lẽ lịch sử Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Chắc vì lâu rồi không được ăn no nên bây giờ anh gầy cứ ngồi đó mà nấp với ợ không ngừng, rồi anh ta lại đưa tay sờ bụng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, anh ta bán hai tay vào thành lồng sắt, từ từ đứng dậy, bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể như một vận động viên. Tôi nói, anh đừng có làm nhộn lên như thế, với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ, chưa biết chừng chưa đi được mấy bước đã ngã luôn rồi ấy chứ. Lần này bị tôi nói như vậy mà anh gầy lại nhẫn nhịn chẳng hề phản bác một câu, không giống với anh ta khi trước. Anh ta vẫn đang khởi động, nhưng động tác thì không có gì khác ngoài bóp chân, lắc hông, tôi thật chẳng biết anh ta làm như thế có tác dụng gì không. Có điều, nhìn bộ dạng thì có vẻ anh ta cực kỳ nghiêm túc, chẳng hề để tâm đến ánh mắt trào lộng của tôi. Khoảng mười mấy phút sau, chợt nghe một tiếng rắc vang lên, hệt như tiếng xương chật khớp. Âm thanh đó rõ ràng vang lên từ người anh gầy, tôi tò mò nhìn qua, định hỏi anh không sao chứ thì đã nghe thấy mấy tiếng rắc nữa liên tiếp vang lên từ người anh ta, khiến tôi bất giác sững người, mà Vương Tiên Giao lúc này cũng giống hệt như tôi, cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh gầy. Thấy tôi và Vương Tiên Giao nhìn mình như nhìn người sao hỏa, anh gầy mỉm cười thư thái, nói với chúng tôi, hey, tuy từ hôm qua đến giờ tôi chỉ được ăn mấy miếng bánh quy với hai hộp thịt bò, nhưng hiệu quả vẫn rất khả quan. Sức khỏe ít nhất cũng đã phục hồi được một nửa so với mấy ngày trước. Lần này mà có thể trốn thoát ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ không mang phiền phức tới cho hai cô cậu, chưa biết chừng còn có thể giúp đỡ hai người phần nào ấy chứ. Anh gầy nói xong còn vung chân đá mấy cái, tỏ ý rằng mình không hề khoác lác. Thân thể của anh chàng này quả là không tệ, mới ăn một chút đồ chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, lại vừa qua có một ngày mà đã hồi phục được tới mức này, quả đúng là một chuyện lạ trên đời. Sau khi khởi động cơ thể, anh gầy chậm rãi thở ra một hơi rồi mới dừng động tác. Bất giác hơn 3 tiếng đồng hồ đã lại trôi qua. Lúc này, tôi bỗng cảm thấy có chút nôn nao, thầm hy vọng lời của anh gầy là sự thật, vì trước mắt, chúng tôi vẫn chưa biết được chút tin tức nào về Tôn Kim Nguyên, chẳng rõ cậu ta bây giờ thế nào rồi, mong là không xảy ra điều gì bất trắc. Việc gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, chẳng rõ đây là lời của ai nhưng quả thực rất có lý, vì dù là phúc hay là họa thì con người ta cũng không thể tránh được. Một tràng những tiếng bước chân bỗng vọng tới từ hướng đường hầm, xen lẫn trong đó còn có tiếng hô cứu mạng của mấy người đàn ông, trái tim vốn đã bình lặng của tôi tức thì giật thót, thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Dần dần, trong tầm mắt của tôi xuất hiện rất nhiều người, số lượng phải lên tới hơn 300, tất cả đều lùn tiến tới từ phía đường hầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đoán chừng Lương Vương sắp cử hành nghi lễ cung tế. Ba người chúng tôi lập tức đứng dậy, có chút hoang mang nhìn về phía những người kia. Trong số hơn 300 người đó có binh sĩ, có đốc công, nhưng tuyệt nhiên không có một nô lệ nào, qua đó đủ thấy địa vị của nô lệ cực kỳ thấp kém. Ngoài ra, giữa đám người kia, chúng tôi còn nhìn thấy hai người cực kỳ bắt mắt, nhìn trang phục thì rõ ràng là người hiện đại, mà tiếng kêu cứu mạng chúng tôi vừa nghe thấy chính là từ miệng bọn họ phát ra. Quần áo của bọn họ trông đều rất sạch sẽ, chắc hẳn là bị bắt tới đây chưa lâu. Lúc này, gã quân sư mặt mày lạnh tanh kia cũng xuất hiện, hắn đưa mắt liếc nhìn những tên lính đang trông chừng chúng tôi, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó hướng về phía đường hầm kia, không người hô to, kính mời Lương Vương giá lâm. Lương Vương rốt cuộc đã chịu hiện thân rồi ư. Xem ra lần này, chúng tôi thực sự có thể gặp kẻ tâm thuật bất chính, lòng dạ hiểm độc ấy rồi. Ba người chúng tôi sau nháy mắt đều trở nên kích động, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cửa đường hầm, trong lòng thầm nghĩ tên Lương Vương khốn kiếp đó liệu có bộ dạng như thế nào đây. Phải chăng thật sự ghê gớm nhưng trong truyền thuyết. Nghe nói Lương Vương sắp tới, đám binh sĩ và đốc công đều vội vã quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cung kính vô cùng, tựa như các giáo đồ ngoan đạo. Hai người hiện đại kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, thực chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, song vẻ mặt sợ hãi của bọn họ thì lại không thể nào che giấu được. Khi nhìn thấy ba người chúng tôi bị giam trong lồng sắt, bọn họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên, có thể là vì cũng có suy nghĩ như chúng tôi, rằng không ngờ lại gặp được đồng loại trong ngôi mộ cổ này. Đúng lúc này, Lương Vương xuất hiện, đi theo sau hắn còn có 8, 9 cô gái ăn mặc theo lối cổ đại, chắc hẳn đều là người hầu của hắn. Tên Lương Vương này có vóc người cao lớn, có lẽ vì đã lâu rồi không được thấy ánh mặt trời nên sắc mặt hắn nhợt nhạt, bên dưới đôi lông mày rậm là cặp mắt tròn mở trừng rất to, dưới cái mũi trâu là mồm cóc, trông vô cùng khó coi, bộ râu quai nón gần như che kín cả khuôn mặt. Lương Vương không thèm nhìn ba người chúng tôi, chỉ khoát tay, nói, đứng dậy cả đi. Trong giọng nói mang theo mấy phần giọng điệu ra lệnh. Sau đó liền có một gã đốc công bê tới một chiếc ghế gỗ trổ hoa, Lương Vương không chút khách sáo ngồi ngay xuống, dõi mắt nhìn khắp mọi người. Sự xuất hiện của Lương Vương khiến ba chúng tôi đều rất đỗi ngạc nhiên. Không lâu sau đó, hai người thanh niên kia lớn tiếng gào lên, các người rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi như thế? Nhìn hai người bọn họ, tôi bất giác nhớ lại tình cảnh lúc mình mới bị bắt lần đầu, có lẽ tâm trạng của bọn họ bây giờ chẳng khác gì chúng tôi khi đó. Và miệng, gã quân sư lạnh lùng nói. Có hai gã đốc công lập tức bước ra từ sau lưng hắn, không chút nể nang đưa tay ra và mạnh vào miệng hai thanh niên kia. Tức thì, từ trong miệng hai thanh niên, máu tươi chảy ra không ngớt. Mãi đến khi bọn họ không thể nói năng gì được nữa, hai gã đốc công mới chịu dừng lại. Lúc này, miệng họ đã đầm đìa máu tươi, có lẽ sau này dù có chữa khỏi được cũng khó tránh khỏi bị biến dạng. Xem ra tên Lương Vương này đúng là một kẻ lòng dạ tàn độc, có điều tuy trong lòng thầm mắng hắn không phải là người nhưng tôi rất sợ chuyện tương tự xảy ra với mình. Ngay đến Vương Tiên Giao vốn luôn bạo dạn lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi, càng đừng nói tới anh gầy kia. Do đó, dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến cuối cùng, ba người chúng tôi vẫn phải nhẫn nhịn. Gã quân sư thấy hai người thanh niên kia đã không thể nói năng gì được nữa, bèn cười lạnh một tiếng, cao giọng hô vang, bắt đầu cúng tế. Hắn vừa nói xong, đám binh sĩ và đốc công đã bắt đầu hô to, Quỷ Vương Vạn Tuế, Lương Vương Vạn Tuế. Chẳng biết hô được bao nhiêu lần. Bọn chúng rốt cuộc cũng chịu dừng lại sau khi thấy Lương Vương ra hiệu. Lúc này, Lương Vương mới đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, lấy từ trong áo ra một vật có thể chiếu ra những tia sáng màu trắng. Nhìn thấy vật thể phát sáng trong tay Lương Vương, tất thể mọi người đều vội vàng quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Tôi đưa mắt nhìn vật đó, ôi cha, đó không phải là cháp pha lê trong truyền thuyết sao? Không ngờ thứ này lại thật sự tồn tại, xem ra có một số chuyện vẫn nên tin thì hơn. Chỉ là ánh sáng phát ra từ chiếc cháp pha lê đó quá mãnh liệt, khiến người ta hơi choáng váng. Đúng lúc này, anh gầy chợt nhỏ giọng nói sau lưng tôi, cố gắng đừng nhìn vào cháp pha lê, nó có thể hút linh hồn của người ta đấy. Tôi cả kinh, vội vàng rời ánh mắt khỏi cháp pha lê, nhưng lại phát hiện việc này thật không dễ dàng chút nào, hơn nữa ý thức của tôi còn bắt đầu trở nên mê muội. Đúng lúc này, vết bất hình vuông trên tay tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh, đầu óc tôi như được tia sáng đó kích thích, sau nháy mắt đã tỉnh táo trở lại. Vương Tiên Giao đứng kế bên cũng vô cùng chấn động. Vì sau lưng cô nàng cũng lóe lên một tia sáng màu xanh ý hệt như thế. Tuy bản thân cô nàng không thể nhìn thấy việc xảy ra sau lưng, nhưng khi tia sáng đó lóe hiện, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng rằng vết bất của mình đột nhiên trở nên nóng bỏng, tin rằng Vương Tiên Giao cũng không khác gì. Sau đó, tôi nhìn về phía đám binh sĩ và đốc công kia, thấy bọn chúng đang ra sức hít hà, đã thế còn có vẻ vô cùng đắm đuối, giống hệt như những cương thi trong phim kinh dị hút tinh hoa của mặt trăng và mặt trời vậy. Tôi bất giác nhủ thầm. Lẽ nào đám sát chết biết đi này cũng giống như cương thi trong phim, cần phải hút ánh sáng tỏa ra từ cháp pha lê thì mới có thể sống được. Chừng 5 phút sau, Lương Vương thu cháp pha lê lại, những tia sáng màu trắng biến mất sau nháy mắt. Lại nhìn qua phía hai thanh niên kia, tôi thấy bọn họ đã trở nên đờ đẫn, cứ đứng im một chỗ không động đậy. May mà tôi và Vương Tiên Giao có vết bất đặc biệt trên người bảo vệ, bằng không nhất định đã trúng chiêu rồi, mà lần này, lời của anh gửi lại một lần nữa linh nghiệm. Xem ra vết bất cổ quái trên người chúng tôi quả thực là khắc tinh của cháp pha lê và dạ Minh Châu. Tôi nhủ thầm, không ngờ cháp pha lê này lại có uy lực ghê gớm đến như vậy, nếu mang ra chiến trường thì há chẳng phải sẽ là thiên hạ vô địch ư. Anh gầy có lẽ đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi, bèn cất tiếng nhắc nhở, đây chỉ là sức mạnh của riêng cháp pha lê mà thôi, nếu đặt dạ Minh Châu vào trong cháp pha lê nữa, uy lực còn ghê gớm hơn nhiều, nghe đồn có thể đưa bất cứ vật gì vào trong cánh cửa địa ngục, còn có công hiệu cải tử hoàn sinh. Khi thật, không ngờ trên thế gian này lại tồn tại thứ bảo vật như thế, nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì dù có chết tôi cũng chẳng tin. Giờ đây, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một tia nghi ngờ, rằng những câu chuyện thần thoại được lưu truyền ở Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay chưa biết chừng đều là sự thực. Chương 32, Ác mộng thành sự thật, 3.2, Ngan Le. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ vu vơ, từ phía bên trong đường hầm lại xuất hiện mười mấy tên đốc công khác. Bọn họ kẻ thì cầm theo chậu rửa mặt, kẻ lại hợp sức cùng người khác để khiêng một chiếc bàn. Vừa nhìn những thứ đồ mà bọn chúng mang tới, tôi liền biết ngay rằng lễ cúng tế sắp được cử hành, xem ra cơn ác mộng của Vương Tiên Giao chẳng bao lâu sau sẽ trở thành sự thực. Vương Tiên Giao hoảng hốt nói với tôi và anh gầy, những thứ mà bọn chúng mang ra tớ đều từng nhìn thấy trong giấc mơ. Bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Câu hỏi này rõ là thừa thãi, vì nếu có cách thì bọn tôi đã dùng từ lâu rồi, chẳng cần phải chờ đến tận bây giờ, có điều tôi vẫn dịu giọng an ủi cô nàng vài câu. Sau khi nhận được mệnh lệnh của gã quân sự mặt mũi lạnh tanh kia, mấy gã đốc công bắt đầu khua chiêng gióng trống, tim chúng tôi cũng theo những âm thanh đó mà nảy lên không ngừng, tưởng chừng sắp không chịu nổi nỗi sợ hãi to lớn kia mà vỡ vụn ra tới nơi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thật sự khó có thể dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của chúng tôi bây giờ, chỉ có những người từng phải đứng bên lằn danh cái chết thì mới có thể hiểu được. Khi tất cả những công cụ dùng cho việc cúng tế đã được bày ra, gã quân sư bèn lấy ra một tờ giấy da bò, sau đó nhìn chằm chằm vào đó để đọc văn tế. Vì xung quanh có tiếng chiêng trống ồn ào nên chúng tôi không thể nghe rõ hắn đang đọc cái gì. Một lát sau, đọc xong văn tế, gã quân sư vứt tờ giấy da bò vào trong chậu lửa đang cháy hừng hực, lại giơ cao hai tay, tỏ ý bảo đội nhạc hãy tạm dừng một lát, rồi lớn tiếng hô vang, huyết tế, bắt đầu. Huyết tế nghĩa là cúng tế bằng máu. Gã quân sư nói xong, tiếng chiêng trống lại một lần nữa vang rền. Đúng lúc này, Vương Tiên Giao bên cạnh tôi chợt kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi khẽ lẩm bẩm, bọn chúng chuẩn bị tiến hành huyết tế rồi ư. Trời ơi! Vậy là sắp xảy ra chuyện tùng xẻo rồi. Tùng xẻo là một hình phạt cực kỳ tàn khốc, dã man ở Trung Quốc thời cổ đại. Nghe nói nó xuất hiện lần đầu ở Vương quốc Đại Liêu, nhưng khi đó còn rất ít được dùng, phải mãi đến đầu thời Minh, dưới tay Chu Nguyên Chương, nó mới thật sự trở nên phổ biến. Nghe nói người bị tùng xẻo nhất định phải chịu hơn 3.000 nhát dao, thịt trên người bị xẻo xuống từng lát một, hơn nữa nhát dao nào cũng phải thấy máu, đến cuối cùng mới bị cắt rời tứ chi, nhưng đao phủ vẫn cần đảm bảo phạm nhân 3 ngày sau khi bị hành hình mới được chết, nếu như phạm nhân chết trước thời hạn đó, đao phủ sẽ mất cần câu cơm, hơn nữa còn bị mọi người xung quanh chê cười. Có điều, đến sau này, hơn 3.000 nhát dao được rút gọn xuống còn 18, 12 hoặc là 8 nhát ra. O. Nghe đồn vào cuối thời Mãn Thanh, loại hình phạt tàn khốc này vẫn còn được sử dụng. Có một ký giả người nước ngoài từng chụp được một số tấm ảnh về việc phạm nhân bị xử tùng xẻo ở giữa nơi phố xá đông người. Có điều không hề thần kỳ như trong lời đồn đại, phạm nhân chỉ bị cắt 8 nhát dao vào người, cho nên chuyện hơn 3.000 nhát dao kia rất có thể chỉ là hư cấu mà thôi. Mấy gã binh sĩ khiêng một trong hai người thanh niên kia lên đặt xuống chiếc bàn gỗ, sau đó trói chặt chân tay anh ta lại theo hình chữ đại. Nhưng rất kỳ lạ, người thanh niên đó từ đầu chí cuối đều không phản kháng, cứ giữ nguyên bộ dạng ngẩn ngơ đờ đẫn, xem ra uy lực của cháp pha lê quả nhiên ghê gớm vô cùng. Sau khi người thanh niên đó bị trói lại, một gã đốc công lấy ra một con dao cong có kích cỡ ngang với dao găm, chậm rãi đi lên phía trước, sau đó bưng tới một chiếc chậu gỗ lớn để ngay xuống dưới chiếc bàn, chuẩn bị tiến hành huyết tế. Trước tiên gã đốc công đó vạch miệng người thanh niên ra, thọc lưỡi dao vào trong để cắt đứt lưỡi của anh ta, khiến anh ta dù đau đớn cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tuy anh ta đã lú lẫn nhưng trong khoảnh khắc bị cắt lưỡi, khuôn mặt rõ ràng hơi run lên. Vương Tiên Giao không đành lòng nhìn cảnh tượng tanh máu như thế, liền quay sang nhào vào lòng tôi bật khóc thút thít. Tôi nhất thời không biết nên làm sao cho phải, đành để cô nàng tựa đầu vào vai mình, khẽ vỗ vào lưng cô nàng coi như an ủi. Có điều lúc này, tôi vẫn lặng lẽ nhìn cảnh người thanh niên kia bị tùng xẻo, chẳng rõ là vì tò mò muốn được thấy quá trình tùng xẻo một lần cho biết hay là vì nguyên nhân gì khác, dù sao tôi cũng không thể rời ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này, phần trán, lông mày, hai thai, cổ tay, cổ chân của người thanh niên kia đều đã bị gã đốc công cứa vào mỗi chỗ một nhát. Máu tươi chảy ra như suối từ miệng các vết thương, cuối cùng đều trôi xuống chiếc chậu gỗ đặt bên dưới bàn. Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra xung quanh khiến người ta cảm thấy nặng nề vô hạn, chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Băng qua một lúc rồi nhìn lại, thân thể người thanh niên đã xuất hiện đầy những vết dao, lúc này hơi co giật, cặp mắt thì trợn tròn trắng dã, mà máu chảy ra từ người anh ta đã đầy cả chiếc chậu gỗ, mà còn đang tiếp tục chảy. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, việc tùng xẻo rốt cuộc cũng kết thúc, lúc này thân thể người thanh niên kia đã bị chia thành nhiều phần và được đặt vào trong mấy chiếc khay sứ lớn. Mấy gã binh sĩ bưng những chiếc khay sứ đó tới đặt trước mặt thần tượng, còn máu tươi trong chậu gỗ thì được đổ vào trong một món đồ đựng, sau đó hất lên mặt thần tượng, nghi thức huyết tế tới đây coi như là kết thúc. Nhưng việc cúng tế thì vẫn còn tiếp tục. Sau một tiếng ra lệnh của gã quân sư mặt lạnh, nghi thức tiếp theo lại sắp được cử hành, lần này thì tới lượt người thanh niên thứ hai. Anh ta cũng giống như người thanh niên thứ nhất, bị trói nghiền vào chiếc bàn gỗ kia theo hình chữ đại, có điều anh ta bị trói út mặt vào bàn, chẳng rõ nghi thức lần này sẽ là một hình phạt tàn khốc gì nữa đây. Ngoài tôi ra thì anh gầy cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình huyết tế, nhưng từ vẻ mặt của anh ta có thể nhìn ra, lúc này anh ta đang vô cùng chấn động, hoàn toàn không còn vẻ ung dung, điềm tĩnh như trước nữa. Kỳ thực tôi cũng nào phải không run sợ, tuy tự thấy mình đã có được một sự nhìn nhận rất thấu triệt về cái chết, nhưng chết theo một cách tàn nhẫn thế này thì lại vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của tôi. Đao phủ vẫn là tên đốc công hồi nãy, có điều con dao cong trong tay hắn đã được đổi thành một con dao róc xương vừa nhỏ vừa dài, nhìn phần lưỡi cực mỏng của nó thì đây nhất định là một con dao vô cùng sắc bén. Gã đốc công kia vẫn mặt mày hờ hững, túi nhìn người thanh niên nằm sấp trên mặt bàn, đưa tay xé toạc quần áo của anh ta, để lộ ra phần lưng gầy yếu. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lướt lưỡi dao qua lưng người thanh niên, vạch một đường rất dài, một tia máu vừa nhỏ vừa dài lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, máu tươi phụt hẳn ra ngoài khiến tôi nhìn mà da đầu tê dại. Đó là một con người, thế mà lúc này đây lại bị hành hạ như một con súc vật, thậm chí còn chẳng bằng súc vật nữa. Tôi không thể không công nhận thời cổ đại có một số hình phạt thực quá tàn nhẫn và tanh máu, hoàn toàn chẳng có chút tính người. Lúc này, Vương Tiên Giao vốn đang tựa đầu vào vai tôi, đột nhiên bung ra, nói với tôi, bọn chúng định lột da anh ta đấy. Nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kích động. Từ ánh mắt của cô nàng, tôi có thể nhìn ra những tia tuyệt vọng khi phải đối mặt với cái chết. Lột da là một hình phạt tàn nhẫn khác ngoài tùng xẻo. Thời cổ đại, những người phạm trọng tội sẽ bị trừng phạt theo cách như vậy, mà Lam Ngọc tướng quân kẻ tử thù của Lương Vương đã chết bằng chính hình phạt tàn khốc này. Nghe nói nó chính là do Chu Nguyên Chương đặt ra, không ngờ hôm nay, Lương Vương cũng dùng đến chiêu này. Theo sử sách ghi lại, người bị lột da trước tiên sẽ được tắm rửa cho sạch sẽ, đến khi hành hình, người lột da sẽ xuống dao ở gáy hoặc lưng phạm nhân, động tác phải cực kỳ mau lẹ, nếu không phạm nhân sẽ chết, cho nên nhanh chính là bí quyết hàng đầu. Thường thì sau khi lột da xong, phạm nhân vẫn còn chưa chết hẳn. Nếu bắt đầu lột da từ lưng thì đầu tiên phải vạch một đường thật dài trên lưng phạm nhân, sau đó dùng hai chiếc móc sắt kéo da phạm nhân qua hai bên, giống như bươm bướm dương cánh vậy, rồi người lột da sẽ tách rời da và thịt của phạm nhân ra. Hiện giờ Lương Vương đang sử dụng chính biện pháp này. Ngoài ra còn có một lời đồn khác về việc lột da, đó là phạm nhân trước tiên sẽ bị chôn xuống đất, chỉ để lộ phần đầu. Sau đó, người phụ trách lột da sẽ dùng dao nhỏ khắc một hình chữ thập lên đỉnh đầu phạm nhân, lại đổ chất thủy ngân cực độc vào trong đó. Phạm nhân vì không chịu nổi sự đau đớn tột cùng do thủy ngân mang lại, bắt đầu dãy rủa điên cuồng, cuối cùng sẽ bỏ ra ngoài qua vết khắc trên đỉnh đầu, để lại một tấm da người hoàn chỉnh. Có đi. Ưu biện pháp lột da này còn chưa được chứng thực, chỉ xuất hiện trong một số sách giả sử mà thôi. Thủ đoạn của gã đốc công kia cực kỳ cao minh, rõ ràng là đã quen làm việc lột da này rồi. Chỉ sau chưa tới nửa tiếng đồng hồ, da của người thanh niên thứ hai kia đã được lột xong một cách hoàn chỉnh. Lúc này, người thanh niên đó vẫn còn chưa tắt thở. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bắp thịt ở chân anh ta thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái. Cuối cùng, gã đốc công đem vứt tấm thân bầy nhảy máu thịt kia vào trong hồ máu ở phía bên trái, còn tấm da người hoàn chỉnh thì được nộp cho Lương Vương. Lương Vương nhìn tấm da người đầm địa máu tươi đó mà chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, ngược lại còn ngắm nghĩa vẻ vô cùng thích thú, sau đó quay sang ra lệnh cho một gã binh sĩ bên cạnh, không tệ, đợi lát nữa hay dùng tấm da này làm thành áo da cho bản vương. Dứt lời liền vứt em mở ra người cho gã binh sĩ đó. Bước cung tế thứ hai đã hoàn thành. Theo như nội dung trong ba bức tranh màu trên đài đá, bước tiếp theo sẽ là bắt lấy một người rồi moi tim, và đó chắc hẳn cũng là bước cuối cùng của quá trình cung tế. Nhưng lúc này, hai người thanh niên kia đều đã bỏ mạng, muốn tiến hành nghi thức tiếp theo thì nhất định phải chọn lấy một người từ trong số ba người chúng tôi, mà chưa biết chừng lần này, cả ba người chúng tôi đều sẽ bị moi tim cũng nên. Vương Tiên Giao sợ hãi vô cùng, chừng như sắp suy sụp đến nơi. Chỉ biết giữ chặt lấy cổ áo tôi mà nôn nóng hỏi, phải làm sao đây? Lần này tới lượt chúng ta rồi. Tôi đưa mắt nhìn anh gầy, hy vọng anh ta có thể nghĩ ra biện pháp gì đó. Nhưng lần này, anh gầy cũng chẳng có cách nào, ủ rũ nói, hết cách rồi, xem ra hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở đây thôi. Có điều chúng ta vẫn còn một lựa chọn, đó là tự sát, tôi nghĩ như thế ít nhất cũng tốt hơn là bị lũ người kia moi tim. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng nếu bạn tôi chết cứ chết như vậy, tôi thực sự không cam tâm. Tôi giận dữ nhìn anh gầy, lớn tiếng gào lên, mẹ kiếp, không phải anh đã nói ba người chúng tôi có sứ mệnh còn chưa hoàn thành ư? Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đều sắp phải chết đến nơi rồi. Anh gầy khẽ lắc đầu vẻ hết cách, nói, tôi vốn ngỡ rằng trên người các cô cậu sẽ xuất hiện kỳ tích bất ngờ gì đó, nhưng mãi đến bây giờ, kỳ tích vẫn chưa xuất hiện. Xem ra những ghi chép trên cuốn sách cổ đó cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi còn muốn nói thêm mấy lời gì đó với anh gầy. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng mở cửa lồng sắt. Tôi vội vàng ngoảnh đầu lại, thấy có bốn gã binh sĩ bước vào, kẻ nào cũng đã rút đao ra khỏi vỏ, cứ thế lừng lững tiến về phía ba người chúng tôi. Vương Tiên Giao đã sợ đến nỗi mặt mày trắng bệnh, theo bản năng liền trốn đến sau lưng tôi và anh ấy. Tôi dằn lòng lại, mẹ kiếp, cho dù Bạch Vân Sơn tôi có chết thì cũng phải chết một cách đường hoàng thống khoái. Thế rồi tôi mắng to một tiếng, con mẹ nó, lại lấy con dao găm quân dụng giấu trong túi quần ra, xông thẳng về phía bốn tên binh sĩ kia. Có điều, con dao găm quân dụng của tôi còn chưa đâm được vào người đối phương thì đã bị một gã binh sĩ vung chân đá bay. Tôi lập tức cảm thấy vùng bụng đau quặn thắt, những cơn đau thấu tâm can sau nháy mắt đã lan ra khắp thân thể, thế rồi lưng tôi va vào thành lồng sắt, cứ thế rơi thẳng xuống đất như một tảng đá. Tôi đau đến nỗi suýt ngất đi, chỉ còn biết co cuộn người lại rồi nằm đó mà rên rỉ, tuy trong lòng rất muốn mắng lớn mấy tiếng những cơn đau dữ dội làm tôi chẳng thể nói một lời. Anh gầy nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi thì vội vàng chạy qua đỡ, mấy gã binh sĩ kia không hề ngăn cản anh ta, chỉ lạnh lùng đi về phía Vương Tiên Giao. Lòng tôi lập tức nguội lạnh, muốn kêu anh gầy qua bên kia giúp đỡ nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, hơn nữa, ngay đến sức lực để nhấc chân cũng không có. Tuy Vương Tiên Giao có võ, hai, ba người đàn ông bình thường không làm gì cô nàng được, nhưng lúc này phải đối mặt với bốn gã binh sĩ tay cầm đao dài, hơn nữa còn là loại binh sĩ đánh không chết, rõ ràng cô nàng không có chút phần thắng nào cả. Vương Tiên Giao liều mạng vùng chân vung tay đấm đá một hồi nhưng lại chẳng khác gì châu chấu đá xe, cuối cùng bị đối phương khống chế, khiêng ra ngoài lồng sắt. Giống như hai người thanh niên vừa rồi, Vương Tiên Giao cũng bị trói vào chiếc bàn gỗ kia, còn tôi thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình bị người ta bắt đi mà chẳng thể làm gì được. Mấy gã đốc sở cùng khiêng chiếc bàn gỗ rồi dựng đứng nó lên, như vậy, Vương Tiên Giao coi như đã đứng trên mặt đất. Bởi vì Vương Tiên Giao vẫn không ngừng mắng lớn nên một gã đốc công liền dùng một miếng vải bịt miệng cô nàng lại. Lúc này, gã quân sư mặt lạnh kia hứng hờ ra lệnh, bước cúng tế thứ ba chính thức bắt đầu. Lòng tôi thầm chấn động, không, Vương Tiên Giao không thể chết như vậy được, cho dù tôi có chết cũng không thể để cô nàng chịu cảnh dã man như thế. Nhưng bây giờ, ngay đến sức để đứng dậy tôi còn không có, sao có thể ngăn cản đối phương được đây? Anh gầy dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, liền khẽ thở dài rồi đột nhiên đưa bàn tay phải gầy khô ra ấn mạnh vào vị trí sống lưng của tôi. Tôi bỗng cảm thấy từ nơi hông mình truyền tới một cơn đau mãnh liệt, rồi những tiếng xương chật khớp không ngừng vang lên bên tai. Sau đó, anh gầy buông tôi ra, thật bất ngờ, sau cơn đau đớn vừa rồi, tôi lại có thể đi lại được, hơn nữa còn có thể nói năng như bình thường. Có lẽ anh gầy vừa chữa trị vết thương giúp tôi. Từ nơi đáy lòng tôi bất giác dâng lên một tia kính trọng. Ngoảnh đầu nhìn, tôi thấy có một tay đốc công đang cầm một cây xiên dài đi về phía Vương Tiên Giao, liền cả kinh, lập tức chạy như bay về phía cửa lồng sát, chẳng ngờ lại có hai gã binh sĩ vung đao ngăn tôi lại. Tôi bất chấp tất cả, dùng hết sức lực lao thẳng về phía trước, tức thì hất hai gã binh sĩ đó ngã nhào ra đất. Nhưng tôi rốt cuộc vẫn chậm mất nửa nhịp. Lúc này, gã đốc công kia đã đi tới bên cạnh Vương Tiên Giao, còn giơ cao cây xiên dài trong tay lên. Tôi biết, chẳng bao lâu nữa, trên ngực Vương Tiên Giao sẽ xuất hiện một cái lỗ khổng lồ, nhưng lại chẳng thể làm gì được, đành tuyệt vọng hô to, đừng. Chương 33, cao thủ thật sự. 2. Ngan le. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, một tiếng súng bất thình lình vang lên. Ngay sau đó một giọng nói vô cùng quen thuộc lọt vào tai tôi, mẹ kiếp, tên khốn nào không muốn sống thì cứ động vào Tiên Giao nhà ta thử xem. Thì ra Tôn Kim Nguyên đã tới. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy cậu ta đang đứng phía sau đài đá, hai tay giơ cao khẩu súng hoa cải, từ nơi họng súng vẫn còn tỏa ra những làn khói trắng. Rồi tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy trên mặt gã đốc công vừa giơ cao cây xiên dài lúc này đã xuất hiện đầy những cái lỗ to cỡ móng tay, từ bên trong chảy ra một thứ dịch thể màu xanh sẫm, ngay sau đó hắn liền ngã ngửa ra sau. Thấy tôi vẫn còn thừ người ra đó, Tôn Kim Nguyên không kìm được nói lớn, Vân Sơn, cậu còn ngây ra đó làm gì? Để tớ hiểm hộ cho cậu, mau đi cứu Tiên Giao đi. Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, nhưng cũng chẳng kịp đáp lời Tôn Kim Nguyên, vì gã đốc công thứ hai đã bắt đầu tiến về phía Vương Tiên Giao. Tôi chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó liền co cẳng chạy đi như bay. Khi còn cách Vương Tiên Giao chừng 2 mét, chẳng biết tôi lấy sức mạnh từ đâu, đột nhiên nhảy lên cao hơn 1 mét. Hai chân cùng đưa ngang đá mạnh về phía gã đốc công, vừa hay chúng ngay vào lưng hắn. Gã đốc công đó giống hệt như một bịch cắt bị tôi đá bay đi xa tít, sau khi va người vào tường liền vỡ toác cả một nửa đầu. Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên đám người bên phía Lương Vương không kịp phản ứng, đặc biệt là Lương Vương và gã quân sư kia, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ hoang mang rất rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, gã quân sư mặt lạnh kia bình tĩnh trở lại, hắn chỉ tay về phía tôi và Tôn Kim Nguyên, quát to với đám binh sĩ. Về. Bảo vệ Lương Vương, mau giết chết đám người kia đi cho ta. Thế là rất đông binh sĩ nhanh chóng quay lại tạo thành vòng quay, dùng tấm thân mình làm lá chắn bảo vệ Lương Vương ở giữa. Còn những binh sĩ khác cùng với đám đốc công thì chia làm hai nhóm, một nhóm lao về phía tôi, nhóm còn lại thì lao về phía Tôn Kim Nguyên. Hồi nãy khi đánh nhau với bốn gã binh sĩ trong lồng sắt, tôi đã làm rơi mất con dao găm quân dụng, do tình hình khẩn cấp nên sau đó chẳng kịp nhặt lên. thành ra bây giờ chỉ có hai bàn tay không. Bằng không, để cởi trói cho Vương Tiên Giao, tôi chỉ cần vung mấy nhát dao lên là được. Còn giờ đây, tôi chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất, đó chính là cởi từng nút thắt, nhưng để làm được như thế, tôi cần có một chút thời gian. Khi tôi đang nôn nóng cởi trói ở tay cho Vương Tiên Giao, ba gã binh sĩ đã lao tới trước mặt tôi. Bởi vì mệnh lệnh mà bọn chúng nhận được là giết chết tôi nên cả ba đều không chút do dự rút thanh đao đeo bên hông ra, trực tiếp chém về phía tôi. Nhưng lúc này tôi lại không thể né tránh, bởi lẽ Vương Tiên Giao đang ở ngay phía sau, biết phải làm sao bây giờ. Đầu óc tức thì trở nên hỗn loạn, tôi chỉ biết vung chân đá bay gã binh sĩ ở gần mình nhất theo bản năng, nhưng hai gã binh sĩ còn lại đã vung đao chém về phía tôi. Tôi nhắm hai mắt lại, nhủ thầm chết thì chết, nhưng dù có chết cũng phải cứu Vương Tiên Giao cái đã, kẻo không chết rồi vẫn còn có điều nuối tiếc. Thế là sau khi cởi dây trói ở tay cho Vương Tiên Giao, tôi lại tiếp tục giúp cô nàng cởi dây trói ở chân. Chợt nghe bùm một tiếng, hóa ra Tôn Kim Nguyên đã nổ tiếp phát súng thứ hai. Uy lực của súng hoa cải tuy chẳng ra sao nhưng lại có một ưu điểm là diện tích lan tỏa rất rộng, do đó hai gã binh sĩ sau lưng tôi đều đã trúng đạn, phải dừng chân lại, tôi cũng nhờ thế mà thoát chết. Có điều ngay sau đó lại có nhiều gã binh sĩ và đốc công khác lao lên, nhưng cũng còn may, lúc này tôi đã cởi xong dây trói ở chân cho Vương Tiên Giao. Vương Tiên Giao đưa tay giật miếng vải nhét trong miệng mình ra, lại đẩy tôi sang một bên. Tôi căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô nàng vùng chân phải lên, đá mạnh một cú qua đỉnh đầu tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy một gã binh sĩ vừa vung đao định chém về phía tôi đã bị nhát cước chuẩn xác của Vương Tiên Giao đá bay. Tôi lộ vẻ cảm kích liếc nhìn cô nàng, rồi lập tức dòi ánh mắt qua phía Tôn Kim Nguyên. Không ngờ lúc này, Tôn Kim Nguyên đã bị rơi vào giữa vòng đây, bởi lẽ súng hoa cải khi lắp đạn rất bất tiện, mỗi lần chỉ có thể lắp được một viên đạn, cho nên cậu ta mới bắn được hai phát súng thì đã bị đám binh sĩ kia bao vây rồi. Bây giờ cậu ta đang dùng súng như một chiếc búa, trước mặt đã có 3-4 gã binh sĩ ngã ngục, kẻ nào kẻ nấy đều bị đập cho toác cả đầu. Nhưng số binh sĩ bu lại thực sự quá nhiều, Tôn Kim Nguyên rốt cuộc vẫn không cầm cự được, dần dần bị đối phương nhấn chìm. Thế nên tôi và Vương Tiên Giao không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Tôi và Vương Tiên Giao rất muốn qua giúp cậu ta, nhưng phía sau chúng tôi có rất nhiều kẻ địch đang xông tới. Chúng tôi tự lo cho mình còn chẳng xong, biết lấy đâu ra sức mà đi giúp Tôn Kim Nguyên giải vây. Tôi nghĩ Tôn Kim Nguyên phen này e là khó thoát được, bởi cậu ta tuy cũng là một tay ghê gớm nhưng sao có thể thoát khỏi vòng vây có bao nhiêu người thế này. Trong lòng tôi bất giác trào dâng một sự cảm động, bởi cậu ta tuy thường ngày xuề xòa cất nhả, nhưng vào lúc mấu chốt luôn một ngựa đi đầu, hết lòng bảo vệ bạn bè, thậm chí chẳng tiếc tính mạng mình. Bạch Vân Sơn, tôi có thể kết bạn với một người anh em chí cốt như thế coi như chẳng sống uổng kiếp này. Đúng lúc này, một bóng người như ma quỷ đột nhiên lao vọt qua chỗ tôi và Vương Tiên Giao, sau đó lại tiếp tục xông về phía Tôn Kim Nguyên. Tại sao lại nói là bóng người đó như ma quỷ? Ấy là bởi tốc độ của người đó thực sự quá nhanh, gần như vừa chạy vừa nhảy vọt qua trước mặt chúng tôi, không cho người ta có cơ hội nhìn rõ mặt mũi. Bóng người đó nhảy tới phía sau đám binh sĩ đang tấn công Tôn Kim Nguyên, hai tay múa may lên xuống một chặp, liên tục điểm vào người các binh sĩ. Không lâu sau, đám binh sĩ hết kẻ này tới kẻ khác đổ gục xuống đất, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng. Đến khi bóng người đó dừng lại, mười mấy gã binh sĩ đã bị giải quyết hết. Tôi thật sự không biết vị cao thủ tốt bụng này từ đâu trôi ra, nhưng đến khi nhìn rõ bộ dạng của anh ta, tôi bất giác sững người. Không ngờ đó chính là anh gầy bị đói đến mức chỉ còn da bọc xương và được chúng tôi cứu ra từ trong địa lao. Lúc này, Tôn Kim Nguyên cũng đã đứng dậy. Tôi nhìn thấy trên người cậu ta có mấy vết đao chém, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả áo ngoài, có điều cậu ta rất cứng cỏi, không hề kêu lên một tiếng, vẫn hiên ngang đứng đó, thật là một trang nam tử bất phàm, tự nơi đáy lòng tôi bất giác càng khâm phục cậu ta. Có lẽ cũng giống như tôi, Tôn Kim Nguyên không ngờ được người cứu mình lại chính là anh gầy kia. Thế là không kìm được ngạc nhiên thốt lên, được lắm, hóa ra anh chính là chân nhân bất lộ tướng. Chân nhân bất lộ tướng ý chỉ người có bản lĩnh nhưng không tùy tiện thể hiện tài năng. Anh gầy khẽ mỉm cười, nói, bây giờ không phải là lúc trò chuyện, hãy mau mau rời khỏi đây trước đã. Dứt lời liền đánh ngã thêm mấy gã binh sĩ vừa xông tới. Lần này, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy rõ ràng, anh gầy chỉ ấn nhẹ lên lưng những tên binh sĩ đó một cái, bọn chúng liền nhũn người ra, giống hệt như đám binh sĩ trước đó. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, mà không đúng, phải nói là hoàn toàn mất đi năng lực hành động, bởi bọn chúng còn không thể đứng dậy được, chỉ biết nằm trên mặt đất mà dãy rủa không ngừng. Thủ đoạn của người này quả nhiên cực kỳ cao minh, xem ra những lời mà anh ta nói với chúng tôi trước đó đều là sự thực, không hề khoác lác. Lúc này, tôi và Vương Tiên Giao đã tới bên cạnh anh gầy và Tôn Kim Nguyên, tôi vốn muốn đỡ Tôn Kim Nguyên nhưng lại bị cậu ta từ chối. Cậu ta kéo ba người chúng tôi ra sau lưng, lấy từ trong ba lô leo núi ra một chai nhị hoa đầu, cứ thế ném về phía Lương Vương, sau đó giơ khẩu súng hoa cải lên bắn. Tài bắn súng của cậu ta quả thực không tầm thường chút nào, vừa khéo trúng ngay vào chai nhị hoa đầu ở giữa không trung. Chỉ nghe ầm một tiếng dữ dội, những tia lửa tức thì bắn tung ra từ phía. Nhị hoa đầu là một loại rượu mạnh, có hàm lượng cồn đạt tới 60-70. Rất nhiều tên binh sĩ né không kịp, thân thể bị bắt lửa, liền cháy bùng lên, những tiếng kêu la thảm thiết lập tức vang lên không ngớt. Tôn Kim Nguyên cười lạnh, nói, khốn kiếp, sớm biết thế này, ông đã kiếm ít thuốc nổ tới đây rồi. Khi ấy, lũ xuất sinh chúng bay sẽ tan xương nát thịt. Sau đó mới xoay người lại, vội vã chạy về phía đường hầm dưới sự dịu đỡ của tôi. Sau khi đi vào trong đường hầm, chúng tôi phát hiện tạm thời không có gã binh sĩ hay đốc công nào đuổi theo cả, thế là đều thở phào một hơi. Trên đường đi, tôi có chút lo lắng nói với Tôn Kim Nguyên, Kim Nguyên, trên người cậu có nhiều vết thương quá, tuy không sâu nhưng lại mất nhiều máu, tớ lo là lát nữa cậu sẽ bị choáng đấy. Tôn Kim Nguyên bình thản nói, chút thương tích này có xá gì. Lần trước, trong một ngôi mộ cổ, tớ với sư phụ gặp phải một cái bánh trứng lớn, sức mạnh của nó thật khó có lời miêu tả được, kết quả là tớ bị đánh cho thân thể gần như biến dạng, nhưng đến cuối cùng vẫn cầm cự được đấy thôi. Cậu ta nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng mồ hôi trên trán vẫn rỉ ra không ngớt, tôi biết cậu ta chẳng qua là không muốn bọn tôi lo lắng cho nên mới nói vậy mà thôi. Tôi bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu, vì Tôn Kim Nguyên dù gì cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm của tôi thật lòng không muốn thấy cậu ta xảy ra chuyện. Lúc này, anh gầy chợt đi tới, bảo Tôn Kim Nguyên dừng lại, sau đó giúp cậu ta kiểm tra những vết thương ở ngực và lưng. Sau khi xem xét, anh gầy nói, may mà chưa bị thương đến xương và các động mạch chính, bằng không trong hoàn cảnh như bây giờ, không ai cứu được cậu hết. Cậu tạm thời đừng động đậy, cố thả lỏng người đi, đợi lát nữa sẽ hơi đau đấy. Anh muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ anh có mang theo kim chỉ, định khâu vết thương giúp tôi? Tôn Kim Nguyên dường như rất sợ hãi, vì trong tình huống không có thuốc tê, đó thực sự là một việc vô cùng đau đớn.